Thế bây giờ hôm qua ta nói đến là mục vụ phụng vụ. Mục vụ phụng vụ tức là những cái việc mà chúng ta giúp cho dân Chúa cử hành phụng vụ. Mà cái việc đó cậu nói cái này chỉ riêng biệt cho các gì, cho chúng con thôi. Còn cái việc đối với các cha, các thầy thì cậu phải nói kiểu khác, bởi vì cái liên quan đến cái cử hành. Thế bây giờ chúng con thì sẽ là cái người gì làm cái việc là thực chất ra các gì đối với mục vụ phụng vụ là những người chuẩn bị cho cử hành phụng vụ. Chúng con nhớ ghi cái đó nha. Mục đích của chúng ta là chuẩn bị cho cử hành phụng vụ. Dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ giúp cho cử hành phụng vụ là trong tư cách là thừa tác viên, chúng con sẽ trao mình Thánh Chúa, cậu cũng sẽ nói cái chuyện đấy. Thế nhưng bây giờ trước khi cử hành phụng vụ, trước khi cử hành thánh lễ, trước khi cử hành chầu, trước khi làm nọ làm kia, thì chúng con đóng cái vai trò là chuẩn bị cho cử hành phụng vụ. Nên cái vai trò có thể nói là thừa tác viên cử hành phụng vụ đó sẽ có thể nói phần đóng góp rất lớn lao, có thể nói như vậy. Gần như thành công hay là sự kết cử hành cho sốt sáng lệ thuộc vào cái người chuẩn bị. Như vậy chúng con đóng coi cả vai trò có thể nói là khá ư quan trọng cho việc cử hành phụng vụ một cách sốt sáng. Đó, vai trò chuẩn bị rất. Do vậy chúng con nhớ rất thân mến, vì là vai trò chuẩn bị, do đó chúng con phải chuẩn bị một cách cho nó tốt thì mới được. Chúng con không bao giờ, vì là chuẩn bị, chúng con nhớ một cái nguyên tắc này, vì là chuẩn bị nên không bao giờ nước đến chân mới nhảy. Nhớ cái quy tắc đó nghe con, không bao giờ nước đến chân mới nhảy. Luôn luôn là phải chuẩn bị, có nghĩa là mình phải dọn trước, không bao giờ nước đến chân mới nhảy. Cậu xin lỗi thật chúng con, cậu đây, ai nói có thể nói là bây giờ cậu làm lễ, bắt đầu ra làm lễ, ví dụ làm lễ một mình thì không dám nói, mà làm lễ có giáo dân, không bao giờ cậu ra làm lễ mà cậu chưa dở sách bài đọc ra xem đã. Hôm nay mình sẽ đọc ở chỗ nào, mình sẽ giảng cái gì, nằm ở trang mấy. Đâu có phải tự dưng tự lành mình thạo cái là mình dở ra mình đọc ngay được đâu. Nhiều khi cái hôm đó họ in cái, mình cứ in lại, đến đó in cái. Nhưng mà đúng lúc bây giờ người ta in bảo mở sách trang này, dở ra trang đó, mình dở ra xem có đúng cái trang đó. Hôm đó rời bổ nó cái trang này đi, nó rụng trang ra đây tìm không ra nữa. Thì đứng đó mà nhìn à, đi vào tìm cho cha cuốn sách à, có chết dở con. Nó vậy đó. Do đó cái sự chuẩn bị nó không đặt vấn đề người đó thạo hay không thạo. Nghĩa là mọi người luôn luôn phải chuẩn bị để khi đến việc một cái, tất cả mọi cái đâu đó rồi hoàn đó rồi. Chứ không phải là chúng ta cứ ỷ lại là chúng ta biết nhá. Chúng còn nhớ một cái quy tắc đó đó. Chứ mai mốt ra bảo em biết hết rồi, em biết hết rồi. Đến lúc bây giờ trơ ra hỏi em biết hết rồi. Đến chỗ đó bây giờ nến, hỏi nến đâu rồi? Dạ, nó mấy đứa giúp lễ bảo dạ cột hết rồi, chẳng còn cái canh nào nữa. Thế giờ nến ở đâu? Dạ thưa, bây giờ gì để trong tủ ấy? Này chìa khóa này, moi nói này chìa khóa này vào, này chìa khóa này này mở này con, chìa khóa này, này mở. Cậu không có chế một tí nào. Nhiều ông cha đến giờ đấy, bây giờ hết rồi, bây giờ cha hết rượu rồi, hết rượu rồi, chẳng soát gì hết cả, hết rượu lễ. Thế là bắt đầu bố mới trên phòng phòng trên bàn thờ đó, bố moi moi chìa khóa ra, đây chìa khóa này này con, chìa khóa này này, xong rồi một chìa khóa cửa, xong rồi chìa khóa này chìa khóa tủ nhá, xong rồi chìa khóa này chìa khóa hộp nhá, ba chìa. Thằng cu vào không biết chìa khóa nào, ba chìa, chìa nào cũng sọc hết tất cả. Chìa mở tủ thì ra mở cửa, chìa mở hộp thì ra mở tủ, cứ rối tung lên. Nếu đưa lại Chúa tôi đến lúc mà rượu lễ cho, đến khi chiều rượu lễ ra được ấy, thì đoạn đợi nó thì vừa bằng đến lúc rước lễ. Cái nhà thờ chia trí nhớ nghe, có một cái đường rất cơ bản đó là vậy rồi. Thế vì là chuẩn bị đấy, chúng ta phải cẩn thận đó. Thế vì bây giờ cậu xin thưa các mấy con này là cậu đề nghị chúng con chuẩn bị những gì? Hai yếu tố. Yếu tố mà hôm qua nói cái chuẩn bị đó nó nhấn mạnh vào cái vấn đề thật sạch đẹp, chúng con nhớ chưa? Vậy trước hết chia thành ba loại chuẩn bị. Thứ nhất chuẩn bị tổng quát, rồi kế đến là chuẩn bị thánh lễ và chuẩn bị các cái cử hành phụng vụ khác. Chuẩn bị tổng quát, chuẩn bị tổng quát, trước hết là chuẩn bị tổng quát. Chuẩn bị tổng quát thì gồm có như này, đó là cung thánh. Chuẩn bị tổng quát đó là cung thánh. Cung thánh phải chuẩn bị những gì? Cung thánh. Thế thì ở nơi cung thánh chuẩn bị những sự sau đây. Trước hết là chúng ta lưu ý này, cái điều mà rất là cần thiết là vậy, nếu mà chúng ta mà cử hành thánh lễ chầu, và cậu nói thêm cái chi tiết này nữa, thực sự nhiều nơi làm không có làm, nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta làm được thật rất ý nghĩa, ngay cả giờ kinh nữa, thì cái bàn thờ đó chúng ta thường có cái khăn phủ lên, cái khăn người ta gọi là cái khăn phủ. Thì cái khăn phủ đó khi chúng ta phủ lên Đó là cái dấu bề ngoài cho biết rằng là chúng tôi không cử hành phục vụ. Con hiểu cậu nói không? Nhưng khi chúng ta gấp cái khăn bàn thờ nó lên thì có thể là vị chủ tế sẽ đến ở bàn thờ đó cử hành, ví dụ làm lễ, ví dụ chào. Thế nhưng mà cậu nói ngay cả chuyện rửa tội, ngay cả chuyện rửa tội nữa, mặc dù là cha không đến bàn thờ, thế nhưng cái bàn thờ nó trở thành là cái dấu là cử hành, một cái cử hành đang xảy ra. Do đó thật là ý nghĩa, không có gì sai là cái khăn đậy bàn thờ đó, mỗi khi trên cung thánh cử hành cái gì, bất cứ người ta nên xếp khăn bàn thờ lại, xếp khăn cái khăn phủ á, tốt nhất đó là như vậy đó. Bởi vì khi xếp cái khăn phủ nó dấu chỉ rằng ở nơi cung thánh đang có một cử hành phục vụ. Các con hiểu cậu nói không nào? Còn chúng ta phủ hết thì cậu xin lỗi, tựa như là chúng ta đến cung thánh nhìn cái gì cũng chùm hết tất cả, giống như là nhà kho con. Và cậu cũng xin thêm một cái chi tiết nhỏ này nữa. Thật sự ra mỗi người có một cái cách nhìn, nhưng mà đứng về mặt phục vụ nó khó coi lắm các con. Làm thế nào làm nhưng mà coi nó phải cho vén khéo. Là thế này, nhiều khi có một số nơi quá ư là kỹ, quá ư là kỹ, cuối cùng nó làm cho người ta có cảm tưởng là nhìn trên cung thánh như nhà kho đó, là này con. Thì sạch sẽ thì được rồi đó, nhưng mà sạch sẽ không có nghĩa là mình trừ tuyệt đối bụi. Thế để nơi cung thánh đó, chúng con thấy nha, bàn thờ, giảng đài, ghế chủ tọa, chúng con thấy ba cái trên cung thánh. Ở nơi cung thánh bao giờ cũng thấy có ba cái: bàn thờ, giảng đài, ghế chủ tọa, thì ba cái thằng đó rồi. Nhà thờ nào cử hành có. Thế bây giờ chúng con nghĩ rằng là bây giờ cái bàn thờ khi cử hành thánh lễ thì người ta phủ cái khăn đây rồi, phủ lên để làm gì? Dạ thưa, chúng em phủ lên nghĩa là để mà tránh bụi bặm, để mà sạch sẽ cái khăn bàn thờ đấy. Thế thì cái khủ khăn bàn thờ đồng thời nó cũng cho biết rằng là đây, khi em phủ như vậy em không có cử hành phục vụ. Chúa tôi con ơi, sạch quá, cẩn thận quá, cả cái giảng đài cũng đem chùm hết luôn. Cái giảng đài cậu không chế đâu, chùm may đúng một cái, giống như là cái, cậu xin lỗi, giống như cái đàn tụi con may cái áo mà nó cù chùm làm sao, thì cái giảng đài cũng chùm y như vậy, lù lù như vậy, cái giảng đài cũng chùm như vậy. Chưa hết đâu con, ghế chủ tọa cũng chùm nốt luôn nữa, chùm cái thằng vải thì cũng còn dễ coi. Con ơi con, chùm ngay cái áo đi mưa. Chúng con biết cái bạt mà bây giờ người ta bán ở ngoài mà người ta che cái hiên nhà đó, mua ngay cái thằng đó về đo đúng khẩu đúng thước, chùm ngay lên như vậy. Lại Chúa tôi, cậu nhìn giống như mấy cái ô tô ở trên cái nhà, trên nhà cung thánh, như cái ô tô vậy. Coi nó khó coi, không thể chịu được. Chúa tôi ơi, sợ thì nó vừa phải chứ. Chúa tôi nhìn, rồi chưa hết con, mấy cái micro không muốn cất đi. Lại Chúa tôi con ơi, cậu không chế một tí nào. Đây cái thằng này con, chúng con nhìn đây, cái đầu thằng micro này, nhà ông con ấy. Trước hết, một thể loại đầu tiên là cái áo ấm con, cái áo ấm con, áo ấm len con. Áo ấm len chùm cái đầu nó như thế này, mặc cho nó áo ấm. Chưa xong cái áo ấm này cũng còn hãi, lại thêm cho nó, chùm cho nó bên ngoài nữa một cái áo đi mưa con, cái túi đi lông đấy con. Chùm cái túi đi lông ra ngoài. Chết xu, nhìn cái thằng bé này áo đơn áo kép. Chúa tôi, mình có micro như vậy, ở cái giảng đài thì có micro sẵn, lớp thì mặc cho nó một cái áo coi là giống như áo coi là tấm bạt cái thằng ô tô rồi, lại thêm như là cái đèn pha nữa, lại cái áo đi mưa, áo len cộng bên ngoài cái áo đi mưa nữa. Chúa tôi, nó trên nó cái gì cũng chùm hết tất cả. Lúc mà cậu vừa làm lễ xong, thấy nó đi ra chỗ nào nó lần lượt nó chùm hết bàn thờ, xong quanh ra chùm đến cái cảng đài, rồi chùm đến cái micro. Cậu ra quỳ cảm ơn Chúa, nhìn lên thật sự trước mặt Chúa, cậu nói không có với tất cả thân hồn, cậu quỳ lên nhìn Chúa Giêsu thánh thể, nhưng mà liếc qua các cái đối tượng, cậu bảo lại Chúa, con đang thờ phượng Chúa, nhưng con có cảm tưởng con đang quỳ trước nhà kho thế này, như nhà kho vậy. Lạy Chúa, cậu hoan hô nhà này một cái như vậy, là mai mốt cậu ra xứ là phải huy động, phải có ra một cái gọi là cái ban vệ sinh nhà thờ. Lâu cậu đi đến đây mấy ngày qua này, cứ mỗi lần đi ngang cơ sáng thấy có hai cái cô bé bé nó đang lau quá thể mấy cái ghế ngồi của tụi con, nó cầm cái lau nó đẩy chạy đầu này nó chạy đầu này nó để giống như thay vì cầm cái cây thì nó là cái tay của nó là cái cây, nó đẩy nó vuốt ở trên cái lưng rồi nó vuốt xuống nó đẩy. Và cậu nhìn giống như là cái cây đẩy trên, thay vì cây đẩy gỗ ở dưới đất thì nó là cây đẩy tay ở trên bàn. Chúng con có làm vậy bây giờ không? Thế hệ nọ chuyển sang thế hệ kia. À, cái cánh đó có ngồi đây không? Thế được rồi con. Nó đang đẩy. Rất sạch sẽ. Và cái đó đúng điệu đó con. Đấy là thật sạch đẹp, đúng đó đó. Và chúng con lau chùi làm lại như vậy. Và đấy nó mới gọi là cái mà cái công hy sinh của mình dành cho Chúa. Chúng con cứ thử tưởng tượng xem. Bây giờ cái ghế của cậu, ghế của tụi con mà mấy cô ấy làm như vậy thì chắc chắn là cái ghế của ông cha các cô cũng chẳng có thể nào để cho nó bụi nó lên từng lớp. Các cô phải lau chùi sạch sẽ. Thì con thấy nếu mà cái ghế dưới nó nhiều mà người ta còn làm được thì huống hồ cái giảng đài với cái kia thì làm nó có chuyện tự nhiên. Giê-xu, cậu xin hứa tụi con chứ, chùm cái thằng giảng đài với cái thằng ghế đó như hai cái ô tô ở trên đó. Chúng con có chùm mà cho đến giấy lấy bọc ni lông hay là lấy cái dây cột dưới, thằng bụi nó cũng chui vào được. Nó cũng chui vào được. Tụi con cũng phải lau. Làm sao mà không lau được? Thế mà nhất định cứ chùm như vậy nè. Chùm như vậy thì trừ được lau à? Thì thôi bỏ bố nó ra lên lau cho nó sạch sẽ cho rồi đi. Do đó cậu dứt khoát là mai mốt ra xứ là chỗ nào mà đang chùm thì xin mời đem cái bạt đó đem vào viện bảo tàng để nhớ từ thủa đó đến ngày đó. Tất cả mấy cái đối tượng trên này nó là ô tô hết. Bây giờ bắt đầu từ đây thì đừng có ô tô nữa. Con còn nhớ chưa? Cho nó sạch sẽ như vậy. Chứ không phải gặp đâu chùm đấy nhá. Chú chùm khắp mọi nơi mọi chỗ. Chúng con thì bố biết thật đấy, chúng con nhiều khi chúng con thật cẩn thận quá mà cẩn thận nó làm ra cuối cùng nó nhìn lên cung thánh không có coi được, Đấy, là thứ nhất, đó là về vấn đề chuẩn bị ở nơi cung thánh, chúng con đừng có làm nó rối tung rùng tùng hết tất cả. Thứ hai, khi cử hành phải xếp cái khăn đó vào. Thứ hai nữa là hoa, chúng con ghi hoa hay bông? Cái gì con? Bông ở bông đi con. Bông đi. Thôi không thì gặp bông hoa cũng được. Nếu con muốn biên thì cũng được. Hoa hay bông hoa? Và bông hoa này con. Thì cậu xin nói rõ cho con nghe thế này. Đây. Bông hoa trong phụng vụ không có đứng vị trí tự thân. Chúng con lưu ý một cái chi tiết này, cậu phân biệt để chúng con nắm vững nhau. Người ta có thể đi thi cắm hoa. Chúng con gượng cổ cậu nói xong chúng con biên này. Người ta, chúng con có nghe người ta nói thi cắm hoa không? Khi người ta thi cắm hoa, người ta nhấn mạnh vào cái kỹ thuật cắm hoa hay cái nghệ thuật cắm hoa. Và cái bình hoa đó nó sẽ đẹp do tài nghệ của người cắm hoa. Và như vậy người ta chấm cái bình hoa nó đẹp là bởi vì cái kỹ thuật, cái nghệ thuật cắm hoa của tác giả. Nên khi chấm cái bình hoa nó đẹp, tức là người ta ca ngợi tài năng của tác giả. Chúng con rất thần mến. Trong phụng vụ, bình hoa không đứng tự thân. Bình hoa đẹp trong phụng vụ là bình hoa phục vụ cho cử hành phụng vụ, chứ bình hoa không đứng một mình. Chúng con có thể đặt cái bình hoa đó hạng nhất ở trên bàn này, tác giả chấm hạng nhất. Nhưng coi chừng có thể cái bình hoa hạng nhất đó chúng con đặt vào trong phụng vụ một cái là nó sẽ hạng bét ngay. Ví dụ, chúng con đây, chúng con gượng cổ nói. Ví dụ, nó hạng nhất, nghệ thuật hạng nhất, nhưng mà chấm đưa vào phụng vụ coi chừng. Cậu nói không luôn luôn nhưng mà coi chừng nó hạng bét. Ví dụ, chúng con rất thân mến, đời nay cắm hoa. Chúng con ơi, hoa tươi thì ít, cành khô thì tợn, cành nó đưa lên vậy. Cành nó chỉa ra vậy. Chúng con đi ra cứ thấy trời mưa nó rơi xuống, cái cành nào chúng con nhặt về hết tất cả. Cứ xem cái cành nào nhặt được là chúng con nha tha về. Chúng con tha về một đống cành cây ở trong nhà đó. Chúng con lợi dụng đến lúc nào khi cần. Đứa thì sọt ra thế này, đứa thì lên thế này, đứa thì trẻ ra thế này. Rồi, chúng con đủ mọi kiểu hết tất cả. Thế chúng con để đây thứ thằng chỉ thiên, thằng chỉ địa, thằng chỉ ngang, thằng chỉ giáo. Xong hết tất cả, rồi chúng con để đây. Chụp ai không bảo thiệt tuyệt vời, nghệ thuật đấy. Chúng con được lắm rồi. Bởi vì chúng con để thằng bình hoa nó đứng đây, chung quanh nó đều trống trải. thằng chỉ thiên chẳng chỉ địa, thằng chỉ đông chẳng chỉ tây, thằng chỉ nam thằng chỉ bắc, chúng con xem được hết. Chúng con bảo thằng này hạng nhất nghệ thuật, chúng con bê cái thằng này bảo hạng nhất nghệ thuật để cho mọi người chiêm ngưỡng. Chúng con bê cái thằng này để ngay trước bàn thờ, để ngay trước bàn thờ. Chúng con tưởng hạng nhất à, bố đi sông hương, bố bởi địch bình hoa là phục vụ cho cửa hành phục vụ. Bố bắt đầu đi sông hương, bố sông một cái thì cái cành nó chỉ đông như thế này con, cái áo áo lễ của cậu sông lên một cái, cái cành đông một cái nó nhấc lên, nó sông một cái nó theo cái cành cây vơ lên, sông một cái lại thằng chỉ tây nhấc lên. Thế là toàn bộ thằng chỉ đông thằng chỉ tây vậy, thế là áo lễ của cậu nó lôi đi cùng hết tất cả. Thì cậu giả lời chúng con rằng, hoặc giả dụ như bây giờ để nó cung thánh nhà con kia, bây giờ từ cái đoạn từ chân bàn thờ ra đến cái mép tam cấp nó chỉ lối khoảng chừng bao nhiêu đó, 7 tấc 8 tấc thôi, nhưng mà cái thằng hạng nhất xiên vậy để đấy, để ngay giữa bàn thờ. Cậu đi sông hương, cậu không đi trên mặt phẳng được, bởi vì đi vào cái cậu bước vào nó luôn à. Thế cậu đến chỗ đó cậu là phải re xuống tam cấp, xong rồi cậu lại quanh lên. Thì như vậy thằng bình bông sẽ đổi hướng chân của cậu chật lật, nghĩa là thằng bình bông sẽ là cái thằng gọi là chỉ huy phục vụ, chứ không còn phải phụng vụ, có nghĩa là chỉ huy thằng bông nữa. Chúng con hiểu chưa? Do nó lắng nghe rất thân mến thế này chúng con. Vì cái lý do đó nên mỗi một bình bông cử hành có bị ảnh hưởng hay không, cái vấn đề nó ở chỗ đó. Cậu không nói chúng con phải cắm làm sao, nhưng mà cậu nói chúng con là cái chức năng của bình bông đó. Mỗi một bình bông nơi cụ cử hành phục vụ, vị trí của nó khác nhau. Do đó đặt ở chỗ này thì chúng ta phải biết cắm làm sao, đặt ở chỗ kia thì cắm như thế nào. Đấy, chúng con lưu ý chỗ đó nha. Vậy bây giờ sẽ đi từng cái bình một. Cậu sẽ đi, chúng con nói những nguyên tắc chung này. Trước hết, cái bình á, mà cần nhất trong một cử hành phục vụ mà nó lệ thuộc khi người ta nói thế này: trong mùa chay không trưng hoa nơi bàn thờ. Chúng con nghe thế này bao giờ không? Đó. Thì trước hết chúng con nhớ, khi người ta dùng cái cụm từ là trong mùa chay không trưng hoa nơi bàn thờ hay trưng lông trưng bông, là bởi vì ở nơi cung thánh cái đối tượng cần phải trưng nhất chính là bàn thờ. Vậy bình hoa ở nơi bàn thờ, đầu tiên chúng con ghi vậy, bình hoa nơi bàn thờ. Chức năng bình hoa nơi bàn thờ là gì? Chức năng bình hoa nơi bàn thờ là gì? Chức năng bình hoa nơi bàn thờ đó chính là để tôn tạo cho cử hành thánh lễ trang trọng và mang tính lễ hội. Tôn tạo cho cử hành thánh lễ, cho cử hành thánh lễ là trang trọng và mang tính lễ hội, hân hoan. Cái vùng bình hoa đó đó, tôn tạo cho cử hành thánh lễ mang cái tính gọi là trang trọng, lễ hội, hân hoan à. Chúng con muốn cắm thế nào cắm. Tuy nhiên đặt cái bình hoa ở nơi bàn thờ được hiểu là thế này con. Chúng con nhìn ở nơi nhà chúng con, nên chúng con thấy xem cái mẫu mực. Dĩ nhiên cậu nói là cung thánh ở mẫu nơi khác nhau, mai mốt chúng con đi xứ thì xứ cung thánh kia nó hẹp, nó không giống như nhà mình. Cung thánh kia thì nó rộng, thì khác nhà mình. Chúng con tùy theo, chúng con hiểu. Tuy nhiên cậu trương nguyên tắc là chúng con áp dụng. Ví dụ như nhà mình đây, cử hành phục vụ của ông cha đó rất thoải mái, hầu chắc không bao giờ phải lo lắng động vào bình hoa bao giờ. Vì cái thằng bình hoa nó đứng ở một cái mép cái nhà này này, chứ nó không đứng ở chỗ cạnh bàn thờ. Nhưng cái bình hoa đó được hiểu là tôn tạo bàn thờ. Vậy cái bình hoa nói là ở cạnh nơi bàn thờ thì được hiểu rằng là nó thuộc về cấu trúc của bàn thờ, không đương nhiên phải đứng cạnh bàn thờ mà có thể đứng xa bàn thờ cũng được. Miễn là sao nó nhìn từ xa người ta thấy cái bình hoa đó nó tôn tạo ở nơi cử hành thánh lễ. Chúng con nhớ ghi cái đó nhé. Không hiểu, không được hiểu bình hoa đó có nghĩa là phải đứng luôn luôn liền kề với bàn thờ, nhưng có thể đứng xa, có thể đứng gần. Miễn sao khi từ xa người ta thấy cái bình hoa nó tôn tạo bàn thờ được là được. Nghĩa là tạo cho khung cảnh của buổi lễ mang tính hân hoan, trang trọng và lễ hội là được. Thế thì tùy theo cung thánh và bàn thờ, chúng con phải làm sao cho cái bàn thờ nó nổi lên. Như vậy cái bình hoa nó làm nổi bàn thờ, không được làm phép ngược lại là bàn thờ trở thành bình phong để nổi bình hoa. Ê, chúng con nhớ ngược, đừng ngược lại nghe không. Bình hoa xếp sao làm nổi cái bàn thờ. Như vậy nó là cái yếu tố trang trọng, yếu tố mà làm cho bàn thờ trở nên, và cái bàn thờ là chính. Do vậy chúng con à, không nhất thiết phải là bình hoa cho to nếu cung thánh nhỏ, và cũng không lại càng ngược lại, lại cung thánh to bình hoa bằng con lỗ mũi. Giê-xu còi khó còi còn. Lạy Chúa tôi, cung thánh thì to như là cái khổng lồ thế này, bình hoa bằng đúng cái lỗ mũi như là để trên cái bàn này này. Chúa tôi đi ra nhìn tỉnh mới thấy là cái bình hoa. Chúa tôi ơi. Còn á, cung thánh thì bằng con lỗ mũi, bàn thờ thì được bằng tí. Ở trong nhà nguyện chúng con bằng tí. Đấy, Chúa tôi chơi cái bình hoa ở cái chỗ đây. Chúng con ạ, bình hoa cái cổ của nó cao hơn cái bàn thờ tới gấp rưỡi cái chân. Bố đứng làm lễ, bố phải xích ở đây, chứ không bình hoa nó che bố, giống như là bố nấp sau bụi ấy. Đức mẹ Chúa tôi, sao là cái bình như thế này? Bố, bây giờ cắt đi phí, thôi không còn để cả vậy. Cắm hoa mà sợ tốn, sợ tốn quý phí. Đứng đây, người ta không trông thấy, phải mé mé đây, bàn thờ chính này, đứng đây làm lễ. À, chứ không đứng đây, giống như là con chim ẩn mình chờ chết ấy, sau bụi rậm ấy. Mẹ bố khỉ như thế này thì. Do đó đây chúng con lưu ý, bình hoa phải tôn tạo bàn thờ, chính vì vậy không được phép che chắn bàn thờ. Bình hoa nơi bàn thờ không được phép che chắn bàn thờ, đặc biệt những cử hành nơi bàn thờ, những cử hành nơi bàn thờ không được phép che chắn, đặc biệt những cử hành nơi bàn thờ. Do vậy một cách cụ thể, nửa bình hoa, một cách cụ thể, nửa bình hoa, nếu tính tổng thể, nửa bình hoa vượt lên trên mặt bàn thờ coi như là bụi rậm rồi đó. Chúng con thử tưởng tượng, không có bàn thờ nào mà thấp dưới 8 tấc hết. Ít nhất nó phải bằng cái bụng của ông ấy. Chứ bàn thờ nào mà thấp 4 tấc đâu con, ngồi mà làm lễ à. Thì khí ít là nó phải 8 tấc. Còn cái ông cha nào cao thì một thước. Thế mà bây giờ bàn thờ á, mà tiêu chuẩn cái bàn thờ đó mà nửa bình hoa, tức là vượt lên trên bàn thờ, tức là bình hoa đó là 1 thước 6, hay là bình hoa đó là 2 thước, thì 8 tấc vượt lên trên mặt bàn thờ và 1 thước vượt lên trên mặt bàn thờ là sai tiêu chuẩn. Người ta có thể ló lên trên mặt bàn thờ một chút, nhưng mà cái ló đó mà nó che hết chén chung các thứ nọ kia không còn trông thấy gì cũng không được. Chúng con hiểu quy tắc này chưa? Do vậy chúng con không phải là cứ cắm cho nhiều, cho cao, cho to là được đâu. Nghĩa là cái bình hoa đó nó trang trọng, nó to như nào. Chúng con lạ cái như vậy, chúng con có thể đối với cái bình hoa nơi bàn thờ thì cái hướng mà phát triển cái bình hoa đó, người ta nói hướng phát triển bình hoa là hướng phát triển ngang, tức là dọc theo chân bàn thờ là tốt nhất. Còn hướng phát triển bình hoa theo chiều đứng là coi chừng chật, vì nó sẽ vượt lên mặt bàn thờ và che chắn hết. Chúng con hiểu chưa? Vậy chúng con ghi khuynh hướng cắm hoa nơi bàn thờ là phát triển hướng dọc theo chân bàn thờ, chứ không phát triển theo hướng vượt lên trên mặt bàn thờ. Có hiểu bố nói không con? Nhớ nghe không? Khuynh hướng cắm hoa ở cái bình hoa nơi bàn thờ là phát triển dọc theo chân bàn thờ. Khuynh hướng, à, đó là thuận lợi nhất, dọc theo chân bàn thờ, chứ không phát triển theo chiều đứng, hay là phát triển theo chiều ngang chứ không phát triển theo chiều đứng. Và phải diện tích của cái bình hoa đó phải đủ để cho linh mục di chuyển chung quanh bàn thờ không bị cản trở. Cái diện tích của cái bình hoa đó, và cậu nói chúng con nghe, nếu có một cái kinh nghiệm mà cậu làm lễ lâu đời rồi cậu thấy như thế này, cậu nói chúng con để chúng con rút kinh nghiệm nhau. Nếu chúng con muốn điểm trang bằng những cây khô, rất tốt, rất tốt. Nhưng chúng con lưu ý nhờ, những cái cây khô mà cắm ở cái bình nơi bàn thờ chúng con phải rất ý tứ những cái cành con. Vì cái thằng con chỉa ra thì nó có hai vấn đề. Chúng con nhìn cái bình hoa đó, chúng con nhìn gần thì thấy rõ cái cành con. Nhưng mà ở cung thánh thông thường là ta nhìn từ xa, hầu chắc không thấy cái cành con nào cả. Hầu chắc không thấy. Mà muôn cơ sự cái thằng con là cái thằng gây cản trở mất trật tự nhất ở nơi cái bàn thờ. Vì cậu mà mỗi lần đi chung quanh bàn thờ, cậu sợ nhất thằng con. Vì lúc bây giờ mình đi mình nhắm cử hành thôi, mình không để ý thằng đó, nó chỉ chìa ra một tí vậy thôi. Nhưng mà nó là cái cành khô, nó đã được xử lý rồi con, cứng cát rồi. Cái thằng mềm nó không được xử lý thì nó còn lượn theo cái hướng cậu đi. Có thằng mà nó cần cứng rồi đó, nó đã được xử lý rồi với thời gian rồi đó. Nên đó, cậu mà đi qua đó thì nó không có lượn theo cái người của cậu, mà nó bảo em cứ đứng đây nó làm gì em. Thế là cậu đi là cậu lôi luôn cả bình đi luôn. Do vậy mấy cái thằng con, trước hết cậu nói chúng con này, chúng con phải nhớ một cái quy tắc vậy này. Ở cái nhà này, cậu không biết ai cắm hoa, nhưng mà cậu hỏi nói là xét về một cái cạnh nào nghệ thuật cắm hoa thì cậu dốt lắm. Thế nhưng mà đứng về cái mặt về cửa hành phục vụ đó thì cậu cái nhà này là cậu thấy được rồi đó, không cần chờ phục vụ. Nhưng mà có cái điều này là cái nghệ thuật, một trong cái nghệ thuật là vậy này. Chúng con nhớ bình hoa cắm nơi cung thánh là tôn tạo cho cử hành phục vụ, chứ không để cho người ta ngắm. Chúng con nhớ một cái quy tắc rất quan trọng, không phải người ta ngắm. Khi người ta ngắm, người ta đến gần người ta ngắm. Nhưng mà khi bình hoa trong phục vụ là người ta từ xa người ta nhìn lên. Như vậy bình hoa trong phục vụ là nhìn từ xa chứ không nhìn gần. Chúng con nhớ nhỉ, quy tắc đó. Bình hoa trong phục vụ là nhìn từ xa chứ không nhìn gần. Người ta chấm một cái bình hoa nghệ thuật thông thường cận ảnh nhìn gần. Nhưng bình hoa trong phục vụ là khử hành phục vụ, không có ai mà chạy lên trên cung thánh mà đi chắp tay sau đít mà ròm cứ như thế này cả. Không có ai mà như vậy cả. Con cắm thế nào cắm, con cắm để đấy, rồi ở dưới cả tuần chị em người ta cứ quỳ lên, người ta cầu nguyện là ta nhìn từ xa vậy đó. Chính vì vậy nhìn cành hoa trên cung thánh, chúng con phải không nhắm chi tiết mà phải nhắm tổng thể của cái bình hoa, chứ không nhắm chi tiết. Nhớ cái quy tắc nhắm, không nhắm chi tiết mà phải nhắm tổng thể. Và vì thế có thể nhắm tổng thể nhìn gần thì nó không duyên dáng lắm, nhưng mà nhìn xa thì lại tuyệt vời, phục vụ cho phục vụ tuyệt vời, lạ vậy đó. Phục vụ cho phục vụ tuyệt vời. Vì vậy, vậy chúng con nhớ nhau. Rồi khi mà cắm như vậy đó, những cái chi tiết vụn vặt ở trong cung thánh đó, chúng con đừng quá quan tâm đến quá những chi tiết vụn vặt, cành tí ti rồi vặt vãnh. Do đó cậu có thường nói mấy các thầy vậy này, chúng con cắm hoa trong nhà dạ chủng viện, chúng con phải phân biệt hai loại. Cắm hoa trong phòng khách các cha, đại lễ chúng con đây, thí dụ chẳng hạn khấn khứa của chúng con sắp tới, cắm hoa trên cái bàn ăn của đức giám mục và các cha, chính những người đó khoảng cách cự ly chỉ trong vòng có khoảng chừng là một thước thôi, họ nhìn rất là dễ, họ quan sát rất là dễ. Nhưng mà chúng con cắm hoa trên cung thánh không có ai đi như vậy. Do đó khi cắm hoa chúng con phải phân biệt hai cái, là cái bình hoa ở nơi bàn ăn á, chúng con nhắm những cái hoa quá to, nó giống như hướng dương 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 hướng dương. Giê-xu mạ Chúa tôi nhìn gần mà gần cạnh á, chúng con đó chơi cái hoa hướng dương chói mắt lắm mấy con. Nhưng mà thằng hướng dương mà trên bàn thờ thì lại được. Thế nhưng mà đến khi vào trong trên cung thánh, chúng con chơi cái loại mà hoa nó li tí là bằng cái đầu ngón tay này con. Chúng con biết cái loại hoa gì? Cậu chẳng hiểu nữa, nhiều loại lắm, nó li tí như vậy này. Lạy Chúa tôi, chúng con cắm cái thằng đó trên cung thánh thì cha đứng dân làm lễ cha có thể thông thế được, nhưng mà ở dưới nhìn cứ như cỏ hết tất cả. Dĩ nhiên là cũng dung hòa, cũng có thể đợm nó vào để cho nó có này nói kia, nhưng mà chủ trương cắm ở trên cung thánh những cái thằng tí tí như vậy này thì thật sự mất tác dụng, mà lại để ở gần chơi những thằng to cành như thế này thì chói mắt nha con. Do đó phải nắm cái chỗ đó, mai mốt đi chợ mua hoa mình phải tính, à hôm nay nhà mình bao nhiêu bình cắm ở chỗ cung thánh thì mình sẽ phải nhắm hoa nào, cắm ở trong phòng khách mình phải nhắm hoa nào. Chứ đi chúng con lại cứ cắm hoa theo kiểu chúng con cứ nghĩ như vậy là được là được, nhưng mà nó lại mất tác dụng. Đó, đó nhanh nhất, đó là bình hoa ở nơi cung thánh là như vậy. Bây giờ đến bình thứ hai cần phải làm, đó là bình nơi giảng đài. Các anh ở giảng đài này, bình hoa ở nơi giảng đài thì các anh ở giảng đài này nó lại được coi là tương đối rộng rãi, tự do hơn. Lý do là thế này, bình hoa ở giảng đài là tôn tạo giảng đài nên cho trang trọng và đẹp. Thế thì cái bình hoa ở giảng đài đó tôn tạo nên cho nó đẹp, trang trọng. Thì cái bình hoa này thì bao giờ cũng vậy, không có ai cắm bình hoa giảng đài mà để chỗ cha đứng bao giờ cả. Mát, mát. Cắm bình hoa đó sẽ phải để ở trước giảng đài. Mà ở trước giảng đài thì một quy tắc phục vụ cậu nói cho con, không ai đi qua lại đó bao giờ. Do đó cắm bình hoa ở giảng đài tương đối tự do, có nghĩa là thoải mái hơn ở nơi bàn thờ. Nghĩa là chúng con cắm làm sao ở nơi đó được tự do hơn, nghĩa là cắm thế nào cắm để mà cho nó tôn tạo nên đẹp là được. Đó là như vậy. Do đó cũng không có đến nỗi mà sợ hãi phải có người ta đi. Do đó cây khô, cành khô hay các thứ nọ kia, chúng con thay vì tập trung ở nơi bàn thờ, chúng con có thể tập trung ở nơi giảng đài. Chim chóc cái thứ gì có cho nó ra đấy hết tất cả đó, không còn làm nữa. Thứ hai nữa là giảng đài thường nó gần nơi người ta hơn, thành thử ra cái giảng đài đó chúng con cắm chi tiết hơn là cái bàn thờ thì được dễ hơn. Do đó vậy hai cái, anh bàn thờ thì cắm tổng quát, nét lớn, những đường lớn. Trong khi đó anh ở bên giảng đài thì lại nhắm vào chi tiết hơn. Con nhớ nhau, hai cái tiêu chuẩn nó khác nhau lắm á. Anh ở giảng đài thì lại khác, chúng ta có thể hướng vào cái chi tiết nhiều hơn. Đó. Tuy nhiên, cũng giống như là cậu nói với lại bàn thờ, cái bình hoa ở nơi giảng đài không được che mặt người giảng, che hết tất cả vậy. Giê-xu cứ đứng nghe. Bởi vì người ta khi nghe giảng là ta nhìn cái người giảng. Và luật phục vụ là mọi người khi nghe giảng là họ hướng về người giảng, hướng về thừa tác viên một cách tự nhiên. Bây giờ nhìn thấy cứ phải mé nó như thế này. Giê-xu, Chúa tôi, một cái cành cây nó vắt ngay lỗ mũi cậu như thế này. Chúng con nhìn giảng cậu, nhìn cậu dạo giảng mà cứ nó vắt lỗ mũi vậy thì không biết là con bọ nào nó đang đậu trên mũi. Để chúng con nguyên nhìn chia trí xong bình luận không thì còn quên hết bài giảng rồi. Còn một cái tội này nữa cậu cũng nói là chúng con phải tránh đi. Cậu lạy chúng con nha. Cái cành khô nó được xử lý nó cứng về thở thớ rồi. Cũng có một cái thằng cành tươi nó không được xử lý, nhưng mà Chúa quan phòng đặt nó cứng như vậy. Cái cành gì mà nó tròn tròn mà nó xanh xanh đấy con? Không, trên đầu của nó mà nó tòe tòe ra như vậy này con. Trúc bà con. Thủy trúc à. Rồi con. Nó cắt cái đầu nó, cái đầu của nó tòe ra bằng cái bàn tay về. Nó cắt cái đầu nó còn gọn là bằng cái lỗ mũi thế này. Nó cắt là bằng đúng như là cái như thế này. Của người ta trời sinh nó ra bằng này. Bây giờ nó bảo không, mày bằng này không có được, nó cắt bằng này. Xong nó chỉa ra con. Nó chỉa ra về. Chỉa đúng cái chỗ mặt bà giảng đài cậu. À, cậu giảng thì tay phải khua tợn. Nhiều ông khua. Khua thế này, khua thế này, khua thế này. Đúng ngay cái quạt con ở dưới. Cái quạt con thế này, quạt nó cắt về này. Quạt ở dưới, nó xỉa vào tay. Cứ giống như là, mà chúng con cắt thì nó cắt này, nó phải răng cưa nó, xỉa về. Chọc vào cái này, mỗi lần khi mà giảng tay cái về, nó chọc vào cái cảnh cáo. Rồi là Cảnh cáo. Chúng con không cách nào khác, chúng con cảnh cáo người giảng bằng cách sự ấn tượng cái thằng đó lắm nhau. Cậu xin lỗi tụi con nhau. Thật sự lên bước lên giảng đài, bắt đầu bọc phúc âm cái, thấy cái thằng nó chìa vào đó rồi là lo rồi đấy con. Lo rồi đó. Nếu mà đó có cái kéo là cậu bập cổ mày luôn nha. Bập cổ mày luôn đó. Cho mày trắng mắt mày ra nha. Đó, đó là bình thứ hai. Bình thứ ba là nơi nhà chầu. Nơi nhà chầu. Nếu có, nếu ở nơi nhà chầu có thể sắp xếp được thì chúng ta cũng có thể bình nhà chầu. Chúng con rất thân mến. Bình hoa nơi nhà chầu là nhằm tỏ lòng tôn kính với Chúa Giêsu Thánh Thể. Bình hoa đó, tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì thế cái bình hoa nó tỏ lòng tôn kính, nên bình hoa không bao giờ được phép lấn át nhà chầu. Bình hoa nơi nhà chầu là tỏ lòng tôn kính với Chúa, nhưng Chúa thánh thể tỏ lòng trang trọng. Và cái vấn đề cậu nói chúng con nghe đây này, là khi mà luật phụng vụ nói là cấm trưng hoa nơi bàn thờ, thì cái điều này áp dụng chính yếu là nơi bàn thờ. Do đó ở nơi giảng đài và ngay ở nơi nhà chầu hay các bàn thờ Đức Mẹ, luật này không áp dụng. Nghĩa là chúng ta vẫn có thể cắm, tuy nhiên không, chúng ta không nên tỏ ra cho nó quá trang trọng, giống như là mùa phục sinh và mùa chay. Chúng ta bảo luật không áp dụng cho nó, chúng ta vẫn cứ làm như mùa phục sinh thì không nên. Nhưng chúng con vẫn có thể cắm những cái cành lá nọ kia cho nó đơn sơ cũng được. Và ngay cả nơi bàn thờ, để cho nó đỡ khô chồi, chúng con cũng có thể để một vài cái cây xanh cũng có thể được, chứ không bị đến nỗi mà cực đoan nha con. Đó, đấy, cậu nói như vậy để chúng con nắm vững. Chính vì vậy mà ở nơi cái nhà chầu đó, tốt nhất quanh năm chúng ta nên cắm những cái bình hoa hay cành tươi cho tỏ lòng tôn kính với Chúa Giêsu trong thánh thể. Chúng con nhớ đó, tỏ lòng tôn kính với Chúa Giêsu trong thánh thể. Thế thì cái bình hoa ở nơi nhà chầu đó tỏ lòng tôn kính để trang trọng đối với Chúa Giêsu thánh thể đó, thì không có được phép làm lu mờ bàn thờ. Nghĩa là thế này, một số người thường là lấy cái ở cái chỗ nơi giảng đại, chỗ nhà chầu đó là có cái phông nền lớn, bởi vì nhà chầu thường đứng độc lập, nên sau cái nhà chầu đó là một cái nền phông tường lớn. Và nhiều người đã biến cái nền phông tường lớn nó như là cái phông để đặt cái bình hoa, cho nó nổi cái bình hoa lên. Ai mà nhắm chủ trương như vậy là rất sai trong phụng vụ. Trong phụng vụ chúng ta không được phép biến cái bức phông tường trở thành là cái để mà làm nổi bình hoa. Mà thực sự ra không phải là cái chỗ tường đó để mà ta cắm hoa đâu, mà cái tường đó là nó kệ nó. Nhưng mà ta cắm hoa là nhắm cái bình đó là tôn tạo và tỏ lòng tôn kính với Chúa Giêsu thánh thể. Do đó cậu nói với con nghe này, cậu thấy nhiều nơi rồi, ở nơi bàn thờ thì hầu ít cũng có thể có nhưng mà ít. Nhưng mà cái nơi các anh mà cái chỗ nhà chầu đó, thì có khi thì người ta biến cái chỗ đó mà nhẹ nhàng, bình thường lễ bình thường. Nhưng mà mấy cái lễ lạ, mấy cái lễ lớn ở trong các nhà đó, xứ cũng vậy, Đức Cha đến ban bí tích thêm sức. Thế bây giờ đến thì trang trí ở chỗ đó, tự dưng biến cái bức phông ở trên nền tường nó như là để mà trang trí cái bình hoa. Chúng con biết làm cái gì không? Là luật cấm đó, là biến ngay cái chỗ đó cắm một cái bình hoa. Hình ảnh trên cái bình hoa đó là cái gì? Là cắm cái theo cái hình, cái mẫu cả cuống của Đức Giám Mục. Cái mũ của Đức Giám Mục đội. Rồi trên đó cắm theo một cái hình cây cong cong như cái gậy của Đức Giám Mục. Đó, cắm để ngay trên cái tường đó luôn, cạnh ngay cái nhà chầu đó. Vừa mới vào nhà thờ cái bái nhìn cái lên, nhà chầu bị lu mờ bởi chính cái mũ và cái gậy cắm bằng bình cái hoa. Là có đó sai lắm, vô cùng sai. Do vậy, cũng chính vì thế, chúng con nghe cậu nói này, đúng nguyên tắc trong phụng vụ thì cắm hoa người ta phải tôn trọng nét tự nhiên của cành hoa. Cắm cái tự nhiên nó đưa lên đưa xuống. Khi người ta biến các cành hoa theo những đồ dùng trong đời thường thì đã lập tức biến những cái bình hoa đó trở thành một đối trọng ở nơi cung thánh. Chúng con nhớ nha. Vậy trong phụng vụ ở nơi cung thánh, người ta không cắm các bình hoa theo hình dáng của các đồ vật hay những cái thứ mà ta thấy trong đời thường. Chúng con ghi cái đó đó. Vì trong cung thánh người ta không cắm bình hoa theo các đồ vật hay những thú, con thú, đồ vật của đời thường. Nơi cung thánh chúng con có thể cắm cái đó ở trong phòng khách hay là cái chỗ đón tiếp khách hay là cái gì được, nhưng nơi cung thánh thì không. Nơi cung thánh thì không. Những con thú, đồ vật, đồ nọ, đồ kia. Tại sao vậy? Là bởi vì khi chúng ta cắm như thế thì lập tức những bình hoa đó sẽ trở thành đối tượng thu hút người ta, chứ không phải là cử hành phụng vụ nữa. Khi chúng ta cắm như vậy thì những bình hoa trở thành đối tượng thu hút sự chú ý của người ta. Cậu xin nói cho chúng con nghe nhau, bình hoa khi người ta đi lễ, đi cử hành phụng vụ, người ta không nhắm để đi xem hoa. Nếu chúng con cắm chủ yếu cho người ta xem là chúng con trạch rồi đấy. Nhưng có thể những bình hoa chúng con cắm rất đẹp, Người ta đi lễ, người ta sẽ ngắm nghía cái bình hoa đó. Thì người ta ngắm nghía bình hoa đó, đó là bởi vì nhất cử lưỡng tiện, và cái điều đó là điều ăn theo, chứ không phải là mục đích duy nhất đi lễ để xem cắm hoa. Chúng con hiểu cậu nói không? Người ta đi lễ thì cái bình hoa chúng con đẹp, người ta có thể khen ngợi, ta sẽ ngắm nghía. Nhưng mà chúng con lại cắm nhằm để cho người ta nghía là chết rồi, chặt rồi, chặt rồi, chặt rồi. Do vậy khi mà cắm á, chúng con phải nhớ, bây giờ mình cắm, bây giờ chỗ đó nó có lu mờ phục vụ không? Nó có làm cho người ta bị lo ra không? Thì đạt yêu cầu. Một trong cái tiêu chuẩn cắm, em xin lỗi các chị để nhấn mạnh cái này để chúng con ra. Chúng con cắm xong cái, chúng con nói về này. Cậu xin lỗi thật với nhau. Cậu thường hay, các mấy thầy, ông thầy ông biết ý cậu đấy. Nó cắm xong cái. Rồi, xuống cái. Bố con cắm mày có được không? Cậu xuống cái bảo, ý, sao bố nhìn thấy giống cái ô tô nó đang chạy vậy con? Rồi, thôi rồi. Bố nhìn ra giống ô tô chạy rồi là bắt đầu vào trong nhà thờ cái. Nhìn ra một cái, người ta vô người ta bảo, á, trên cung thánh đang có cái ô tô. Rồi, chật rồi, chật rồi. Thế là xe dâng lễ, cứ tối ngày xem ô tô hết đó cả. Ý, sao bố nhìn thế này, sao giống như mấy cái đồi núi ở trên Bảo Lộc vậy con? Rồi, thôi rồi rồi. Mấp ma, mấp mô, mấp mô, mấp ra, mấp mô, mấp ma, mấp mô. Rồi, nhìn đọc ra cái là chật lất rồi. Chật lất rồi. Thế nhưng mà cắm ấy này, trời, bố thấy con cắm đẹp ghê đó. Thằng cao, thằng thấp, thằng nọ, thằng kia, thật đúng là công trình của Chúa. Nét đẹp tự nhiên, ngon lành. Rồi, con đem ra để bố xem, là chỗ nơi nó xem. Này. Được con, được, tốt lắm. Nó tôn tạo, nó không có che cửa nhà chầu, nó không che đi. Nhìn thấy nó đẹp, hết sức là đẹp, được lắm. Quá trời đẹp, lần sau con cũng có phát huy nhau con. Ngon lành, thế đêm mất ngủ với con. À. Thôi, được rồi, ngủ đi con, thôi đi chơi, rồi. Nhớ nguyên tắc vậy con, thôi được rồi, tí nữa tiếp tục.